là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc gìn giữ và phát huy giá trị của khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đó là phản ánh cách làm du lịch của người Mông mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin. Sáng 7 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Ủy ban Nhân dân với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các sở ngành, cơ quan đơn vị và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về tiến độ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, đồng thời rà soát cho ý kiến vào các chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp năm 2023.
Theo quyết định số 1216 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tất cả 88 xã nông thôn mới, 17 xã nông thôn mới nâng cao và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh không đạt chuẩn. Trên địa bàn tỉnh hiện nay không có xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới và bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 11,5 tiêu chí trên mỗi xã. Năm 2022, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, từ đầu năm đến nay có 9 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt 3 sao, chiếm 25,7% chỉ tiêu kế hoạch giao. Cấp huyện cũng đã đánh giá được 11 sản phẩm. Hiện nay các sản phẩm đang hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng đánh giá cấp huyện trước khi gửi Hội đồng đánh giá OCOP cấp tỉnh đánh giá đợt 2 năm 2022. Lũy kế hết tháng 9 năm 2022, toàn tỉnh có 147 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Về các chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9 tháng năm 2022, các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 232.000 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 90% kế hoạch, tổng đàn gia súc chính tăng trên 3% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng gần 7% so với cùng kỳ, khai thác gỗ rừng trồng tăng 27% và tỷ lệ che phủ rừng đạt 100% kế hoạch năm. Tại buổi làm việc, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã thông tin về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, dự kiến thời gian hoàn thành, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp.
Ngày 7 tháng 10 tại Thị ủy Nghĩa Lộ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nghĩa Lộ giải phóng hoàn toàn tỉnh Yên Bái, tháng 10 năm 1952, tháng 10 năm 2022.
Tại hội thảo, các nhà quản lý văn hóa, cán bộ quân đội, nhà khoa học lịch sử đã tham luận về bối cảnh lịch sử, tương quan lực lượng giữa ta và địch trong chiến dịch Tây Bắc, quan điểm quyết tâm chỉ đạo chiến dịch của Đảng, của Bác Hồ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái, sự hy sinh gian khổ của cán bộ chiến sĩ, đồng bào cả nước nói chung và của Yên Bái nói riêng cho chiến dịch Tây Bắc, diễn biến ý nghĩa của chiến thắng Nghĩa Lộ giải phóng hoàn toàn Yên Bái trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với đòn đánh quyết định là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu năm 1954. Các đại biểu cũng kiến nghị đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, bảo tàng, phát huy giá trị lịch sử và kinh tế xã hội của chiến dịch Tây Bắc và chiến thắng Nghĩa Lộ. Hội thảo không chỉ ôn lại thời kỳ lịch sử hào hùng của quân dân ta nói chung và quân dân Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ nói riêng, mà còn bổ sung những tư liệu lịch sử về chiến dịch Tây Bắc, về chiến thắng Nghĩa Lộ, làm dày thêm trang sử của dân tộc, góp phần vun đắp niềm tự hào, tinh thần yêu nước cho các thế hệ tương lai.
Nhờ triển khai nhiều giải pháp khuyến khích phát triển thủy sản nên đến nay, tổng diện tích nuôi trồng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt gần 22.300 ha, trong đó diện tích nuôi trồng đạt trên 2.600 ha. Diện tích nuôi trồng tăng đã giúp sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh cũng tăng. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã khai thác gần 10.000 tấn thủy sản, tăng 60 tấn so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại toàn tỉnh có 17 cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản, 67 cơ sở kinh doanh thuốc, thức ăn thủy sản, 31 cơ sở hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Các cơ sở cung ứng giống và thức ăn, thuốc thủy sản cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu chăn nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Phát triển nuôi trồng thủy sản đã giúp người dân khai thác được tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Xác định việc chuyển đổi số sẽ mang lại lợi ích cho ngành nông nghiệp, đến nay toàn tỉnh đã áp dụng chuyển đổi số cho gần 60 doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt. Trong đó 40 doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp, hữu cơ với nhiều sản phẩm đặc sản của tỉnh như chè, măng chay Bát Độ, sơn tra, quế hữu cơ. Tỉnh đã xây dựng chỉ dẫn địa lý cho 8 sản phẩm: bưởi Khả Lĩnh, nếp Tú Lệ, chè San Phình Hồ, chè San Văn Chấn, măng chay Bát Độ Yên Bái, gạo Mường Lò, sản phẩm quế huyện Văn Yên. áp dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc và máy in tem sản phẩm cho 18 doanh nghiệp, hợp tác xã để truy xuất nguồn gốc sản phẩm trồng trọt như cam, bưởi, chè, lúa, gạo, miến, măng. Tuy nhiên, qua triển khai việc chuyển đổi số trong lĩnh vực trồng trọt còn nhiều hạn chế do một bộ phận dân trí còn thấp, nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất bị hạn chế. Cách tiếp cận mạng xã hội Zalo, Facebook chưa có kỹ năng, nên việc giao dịch sản phẩm làm ra bị lỗi, dẫn đến mất niềm tin của đối tác. Thiết bị đầu tư cho công nghệ số ở cơ sở còn lạc hậu so với sự phát triển.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đến nay phong trào hiến đất làm đường giao thông ở huyện Văn Yên đang ngày càng được nhân lên mạnh mẽ. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương này hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025. Nhờ triển khai sâu rộng các phong trào như ngày thứ bảy cùng dân, dịch giao hiến đất, mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông, gắn với phong trào lắng nghe dân nói về xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Năm 2021, người dân huyện Văn Yên đã hiến trên 300.000 m2 đất đai, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn. Riêng trong 9 tháng năm 2022, người dân tự nguyện hiến trên 110.000 m2 đất, phá bỏ gần 8.300 m2 tường rào và gần 33.000 cây trồng các loại để làm đường giao thông nông thôn, mở rộng gần 45 km đường giao thông ngõ xóm từ 3,5 lên 7 m, đồng thời thực hiện vệ sinh phát dọn trên 800 km đường giao thông nông thôn.
Quan tâm đến hộ nghèo, người dân vùng đặc biệt khó khăn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trên 394.000 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn với tổng kinh phí là trên 328 tỷ đồng. Thực hiện chính sách về bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành chức năng trong việc đảm bảo an sinh xã hội đối với các đối tượng yếu thế, giúp họ có thêm điều kiện để được chăm sóc sức khỏe và có thêm động lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Cùng với việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế, tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện các chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi, tiền điện, giáo dục và nhà ở. Trong đó đã có trên 7.800 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền trên 556 tỷ đồng, trên 44.000 hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện, trên 115.000 lượt học sinh được hỗ trợ học tập và nhiều hộ gia đình được hỗ trợ để sửa chữa và làm mới nhà ở. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2022, tỉnh Yên Bái có thêm 51 xã phường được phân cấp nhiệm vụ đăng ký xe mô tô, nâng tổng số xã phường trên địa bàn được phép cấp đăng ký xe máy là 72 đơn vị. Đây là nỗ lực của ngành công an trong công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai các dịch vụ công đến tận cơ sở, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng tại huyện vùng cao Mù Căng Chải, đến nay đã có 4 xã được phép cấp đăng ký xe máy gồm xã Mồ Dề, Búng Luông, Cao Phạ, xã Chế Cu Nha, Nậm Có, tạo thuận lợi cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao không phải đi xa và tiết kiệm chi phí để đăng ký phương tiện của mình. Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở giữa lòng chảo Mường Lò, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ trưng bày nhiều hình ảnh tư liệu hiện vật về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, tư tưởng, phong cách và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, mà còn là điểm du lịch hấp dẫn khi du khách đến với thị xã văn hóa miền Tây của tỉnh Yên Bái.
Với tấm lòng kính yêu Bác vô hạn, ngày 2 tháng 7 năm 1982, khu tưởng niệm Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ được nhân dân các dân tộc ở Nghĩa Lộ chung sức xây dựng. Sau 40 năm phát triển, đến nay khu tưởng niệm có diện tích hơn 2 hectare, gồm 3 hạng mục chính là nhà sàn, vườn cây ăn quả, ao cá Bác Hồ và các công trình phụ trợ. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục cho các thế hệ đối với Bác. Chị Nguyễn Thu Phong, phòng văn hóa, thị xã Nghĩa Lộ, một người đã có nhiều năm gắn bó với khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết.
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thì bà con ở nơi đây gọi bằng một cái tên rất là giản dị thôi, đó là vườn quả Bác Hồ. Vườn quả Bác Hồ thì được khởi công xây dựng từ ngày 2 tháng 7 năm 1982 và chỉ sau 14 tháng đến ngày 3 tháng 9 năm 1983 thì đã khánh thành và đưa vào sử dụng. Sở dĩ có cái tên là vườn quả Bác Hồ bởi vì là ngay ban đầu thì khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là một cái khu vườn quả do nhân dân các dân tộc ở các xã của huyện Văn Chấn, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ, là mang những cái cây giống của mình đến đây để trồng, cũng như là cán bộ của cái đơn vị này đã sưu tầm rất nhiều các cái loại giống cây quý hiếm ở trong cả nước mang về đây để trồng như vậy. Và đến bây giờ thì sau gần 40 năm hoạt động thì khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái vị trí và vai trò rất là quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân nơi đây. Người ta coi đó là một cái địa chỉ đỏ, không những là để giáo dục về cái truyền thống cách mạng, về tấm gương đạo đức, rồi phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nó còn là một cái nét văn hóa mà không thể nào thiếu được của người dân Nghĩa Lộ.
Vườn quả Bác Hồ là công trình ý Đảng lòng dân, trồng cây không chỉ lấy bóng mát cho cảnh thêm đẹp, cho không khí trong lành, mà trước hết là xuất phát từ ý nghĩa lịch sử, văn hóa gắn với quê hương đất nước. Tình đồng chí, bạn bè quốc tế, tình hữu nghị giữa các dân tộc và cuộc sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chị Phong cho biết thêm.
Vườn cây ăn quả Bác Hồ thì ban đầu nó có cái diện tích là bao quanh toàn bộ khu tưởng niệm. Hiện tại những cái cây trong vườn quả này đều là những cây đã được trồng từ những năm đó và đến bây giờ là có tuổi đời gần 40 năm. Thì em có thể thấy ở đây có rất là nhiều loại cây, ví dụ như là cây xoài này, cây roi, rồi là những cái cây bưởi Nam Mỹ. Và đến năm 2014 thì sau khi bác Tòng Thị Phóng có lên thăm Nghĩa Lộ và vào thăm khu tưởng niệm thì bác có ngoài việc là tặng cho ao cá Bác Hồ 124 con cá thì bác tặng cho vườn quả Bác Hồ rất là nhiều loại cây giống lấy từ dưới cái khu trụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đây để trồng và tạo thành một cái vườn quả rất là đặc sắc.
Nằm ở trung tâm của khu tưởng niệm là ngôi nhà sàn của bác với thiết kế gần gũi với cuộc sống của đồng bào các dân tộc miền Tây Bắc. Nơi đây lưu giữ các kỷ vật về thân thế và cuộc đời của bác do Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương phục dựng và chuyển về. Chị Nguyễn Thu Phong chia sẻ thêm.
Nhà sàn Bác Hồ thì được xây dựng có một cái điều rất là đặc biệt, đó là ban đầu ấy thì nhà sàn được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ quý và do nhân dân là các huyện, các xã của huyện Văn Chấn là đóng góp và xây dựng lên. Là ban đầu thì nhà sàn được thiết kế theo cái tỷ lệ 1:1 so với cái mô phỏng cái nhà sàn Bác Hồ dưới thủ đô Hà Nội. Lúc đó thì có hai cái gian, một gian để đặt bàn thờ và tượng Bác và một gian là để đặt một cái tủ hiện vật, trong đó có rất là nhiều các hiện vật mà được bảo tàng đã phục dựng lên để tặng cho khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay trước đây em có thể quan sát nhà sàn. Và nhà sàn sau này để đảm bảo cái tính kiên cố của nó thì đã được làm lại về dạng là bê tông cốt thép và ốp gỗ quý và hiện tại đang được bảo quản rất là tốt.
Cùng với sự phát triển của thị xã Nghĩa Lộ để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tham quan của người dân địa phương và du khách, nhiều hạng mục công trình mới đã được xây dựng lên. Trong đó phải kể đến nhà trưng bày tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với hàng trăm hiện vật ý nghĩa, nhờ đó đã tái hiện một cách sinh động nhất về thân thế sự nghiệp hoạt động cách mạng, tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách của Bác với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Chị Nguyễn Thu Phong nói.
Phòng trưng bày tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 19 tháng 5 năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Bác. Và hiện đây thì trong này trưng bày trên 500 tư liệu, tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cuộc đời, về thân thế, về sự nghiệp cách mạng, về tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Ở đây thì các cái tư liệu hiện vật này đa phần là được Bảo tàng Hồ Chí Minh phục dựng và chuyển lên để trưng bày tại đây.
Là một trong ba hạng mục chính của khu tưởng niệm, bên cạnh nhà sàn, vườn cây ăn quả, ao cá Bác Hồ được xây dựng và hoàn thành vào năm 1995, vào đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Bác. Công trình thể hiện tấm lòng tôn kính của nhân dân đối với Bác Hồ, để mỗi người khi đến đây đều có cảm giác gần gũi hơn với Chủ tịch, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Chị Nguyễn Thu Phong cho biết thêm.
Ao cá Bác Hồ tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ được làm mô phỏng theo hình bản đồ địa giới của huyện Văn Chấn. Một cái lý do đó là vào những năm đó thì thị xã Nghĩa Lộ bây giờ là thị trấn thuộc huyện Văn Chấn. Và để xây dựng nên ao cá Bác Hồ này, đó là cái công sức của rất nhiều nhân dân, các dân tộc huyện Văn Chấn. Và để ghi nhớ cái công lao đó thì cái ao cá Bác Hồ đã được xây dựng dưới dạng bản đồ địa giới của huyện. Và ao cá này được hoàn thành năm 1985. Và tại đây thì có thả rất là nhiều các loại cá được lấy từ ao cá Bác Hồ. Đặc biệt là năm 2014, khi mà Bác Tòng Thị Phóng có lên thăm Nghĩa Lộ và thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Bác đã sau chuyến đi đó thì Bác có gửi tặng cho ao cá Bác Hồ là 124 con cá vàng. Và đến bây giờ thì đàn cá vàng đó đã được chăm sóc rất là cẩn thận và sinh sôi rất là tốt.
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ chính là biểu tượng niềm tin, là sức sống mãnh liệt về tinh thần bất khuất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lý tưởng cao đẹp mà Bác Hồ cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc Việt Nam đã và đang hun đúc để trường tồn mãi mãi. Nơi đây là một địa chỉ đỏ, một điểm đến không thể thiếu của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn cũng như đại biểu, du khách trong và ngoài nước khi có dịp về thăm mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng của tỉnh Yên Bái.
Việt Nam. xuân về dâng điếu lụa, bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu.
Thưa quý vị, để giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua huyện Mù Cang Chải đã vận động nhân dân dựa vào tiềm năng thế mạnh của địa phương tích cực tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống, trong đó tập trung vào phát triển du lịch để phục vụ du khách đến tham quan trải nghiệm. Đặc biệt việc khai thác danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang để phát triển các mô hình homestay. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những thanh niên người Mông mạnh dạn làm dịch vụ du lịch cộng đồng, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Nhận thấy địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, những năm tháng học đại học tại Hà Nội, anh Thảo A Su, sinh năm 1994 ở bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, đã có ước mơ làm du lịch, nên sau khi tốt nghiệp, A Su trở về quê hương thực hiện ước mơ của mình. Trước khi bắt tay làm du lịch cộng đồng, A Su đã đi nhiều nơi để học tập kinh nghiệm và làm du lịch. Từ đó, để áp dụng cho mô hình của gia đình mình, như bố trí khuôn viên của gia đình, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, trồng hoa tam giác mạch để khách đến nghỉ dưỡng và chiêm ngưỡng. Sẵn lợi thế về đất đai, A Su đầu tư làm ngôi nhà sàn để đón khách theo hướng vừa hiện đại vừa kết hợp với truyền thống. A Su cho biết.
Tôi sẽ làm thêm mấy cái cơ sở gọi là phòng riêng để cho khách, dành cho những khách mà muốn sự riêng tư đấy. Có nhiều dự định nữa là khi mà lượng khách nó ổn định dần dần thì tôi sẽ liên kết với mọi người trong bản làng để cùng tham gia làm du lịch, như là nhà này sẽ trồng rau hoặc là nhà này sẽ làm nuôi con lợn, máng lợn, lợn đem bản địa đấy. Nhà này sẽ làm nuôi gà chẳng hạn, để khi nào có khách thì tôi sẽ đặt chỗ đấy và không phải đi chợ mua, tại vì như thế là mình dùng thực phẩm sạch của mình và khách sẽ thích hơn.
Nằm giữa những thửa ruộng bậc thang ở xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải, khu du lịch cộng đồng Hello Mù Cang Chải được rất nhiều du khách biết đến bởi đây là công trình tâm huyết của hai vợ chồng trẻ người Mông, anh Giàng A Dê và chị Vàng Thị Lì. Năm 1989, sau khi tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định ở một doanh nghiệp viễn thông, thế nhưng đến năm 2017, Giàng A Dê nhận thấy những tiềm năng với du lịch ở quê hương, anh quyết định nghỉ việc để làm du lịch. Ban đầu dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm đưa du lịch huyện nhà phát triển. Chỉ sau một thời gian ngắn, Homestay Hello Mù Cang Chải đã được nhiều du khách biết đến. Đến nay, công ty do Giàng A Dê làm chủ đạt doanh thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 8 lao động, 6 hướng dẫn viên theo thời vụ và 12 xe ôm du lịch. Với những nỗ lực cùng đóng góp của mình, Giàng A Dê nhận nhiều bằng, giấy khen của tỉnh Yên Bái. Anh vinh dự là một trong những người được nhận giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp năm 2021 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Anh Giàng A Dê cho biết.
Tức là cái ý tưởng của tôi ấy, thì để xây dựng cái mô hình homestay này thì là tôi đã thứ nhất là tôi phải trang trí và lấy những cái ngôi nhà của người dân tộc Mông để làm, thứ hai nữa là để thể hiện được cái văn hóa của mình cho đối với du khách. Bắt đầu làm cái homestay này thì tôi lúc đầu thì tôi thấy rất là nhiều du khách đến ở đây và họ không có chỗ ngủ, và tôi đã quyết định là đầu tư homestay để có du khách có được chỗ ngủ đây, và đến bây giờ tôi mới làm đến như ngày hôm nay.
Phát huy thế mạnh của địa phương, thời gian qua xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải đã phát triển đa dạng các loại hình du lịch, thu hút nhiều du khách tới tham quan trải nghiệm, góp phần quảng bá nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người vùng cao Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế, là địa danh nổi tiếng có những thửa ruộng bậc thang đẹp mê đắm lòng người. Trước đây người Mông xã La Bán Tần chỉ biết lao động sản xuất và sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thì nay họ đã biết khai thác những tiềm năng lợi thế về thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc để tạo ra các dịch vụ phát triển du lịch. Nhằm thu hút khách du lịch đến với địa phương, xã đã tổ chức phục dựng các nghi lễ truyền thống về phong tục tập quán của người dân như lễ cưới của người Mông, lễ mừng cơm mới, dạ bánh dày. Nhiều gia đình ở xã La Bán Tần đã biết tận dụng thời cơ, tiềm năng để phát triển loại hình du lịch homestay. Loại hình du lịch này đã đưa danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải đến với du khách gần xa. Hiện nay trên địa bàn xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải có 19 hộ làm du lịch dịch vụ homestay và 255 hộ làm dịch vụ du lịch. Anh Giàng A Phênh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong thời gian qua thì cũng được sự quan tâm của huyện thì du lịch trên địa bàn xã cũng đã có những hướng phát triển. Xã cũng đã có quan tâm và tuyên truyền vận động bà con tức là thực hiện các mô hình du lịch cộng đồng, thành các mô hình du lịch cộng đồng về phát triển kinh tế, thành là các tổ hợp tác để hợp tác mua làm các trang trại trang nuôi phục vụ công tác du lịch trên địa bàn xã. Trong thời gian vừa qua thì cũng do nguồn nước hạn hiệt thì xã cũng có những cái chỉ đạo tức là bảo vệ tốt cái diện tích hiện có và đồng thời là tu tạo để cho nó cảnh quan ngày càng đẹp.
Nhờ có những thanh niên tri thức như Giàng A Dê, Thảo A Su đã góp phần đưa du lịch vùng cao Mù Cang Chải phát triển. Với mục tiêu phát triển du lịch trên cơ sở bảo tồn cảnh quan, giá trị của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, xã La Bán Tần đã và đang không ngừng đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch qua các kênh thông tin đại chúng, tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, ngắm ruộng bậc thang, tích cực tuyên truyền vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ nghề truyền thống và tham gia các lớp dạy làm du lịch để đảm bảo phục vụ du khách ngày càng tốt hơn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn hội nhập hiện nay, sự giao thoa về văn hóa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, song cũng đặt ra nhiều thách thức. Đó là sự du nhập của những dạng thức văn hóa không phù hợp với truyền thống dân tộc, khiến cho những giá trị truyền thống nhiều người bị lấn át bởi các trào lưu hiện đại. Thế nhưng bằng tình yêu, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đã có rất nhiều người trẻ miệt mài bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa để làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Với bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, tỉnh Yên Bái có khá nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Kho tàng đó là nguồn tài nguyên nhân văn quý giá để thế hệ trẻ kế thừa, khai thác, phát huy phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Câu lạc bộ khèn bè thị xã Nghi Lộ được thành lập với mục tiêu khôi phục lại phương pháp chế tác khèn bè của người Thái đang dần bị mai một. Lớp học quy tụ những người hiểu biết về cách làm khèn và yêu lại nhạc cụ này. Với những người trẻ thì việc học chế tác và nghệ thuật khèn bè là một trong những cách để góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống. Do đó, vượt qua giới hạn về tuổi tác, những người trẻ trong câu lạc bộ đã dồn hết tâm huyết với tình yêu khèn bè để theo các nghệ nhân, những già làng trường bản để học và tìm hiểu về truyền thuyết của chiếc khèn bè, cách chế tác cũng như những làn điệu, cách biểu diễn khèn bè phục vụ cuộc sống. Em Lê Phương Nam, câu lạc bộ chế tác khèn bè thị xã Nghi Lộ nói.
Em thích khèn bè là bởi vì là đó là một nét văn hóa của dân tộc và một nét văn hóa địa phương. Khi mà em học khèn bè thì có thể sau này em lớn hơn nữa em đi ra nhiều nơi khác thì em có thể mang cái nét văn hóa dân tộc của địa phương mình đến với lại nhiều nơi. Với bộ môn khèn bè này thì cái thứ nhất là mình phải có đam mê và phải thật là yêu nó đó, thì mình mới có thể học hỏi và tìm hiểu nó thật là sâu được. Thì phải trải qua một thời gian rất dài thì chúng ta thì mới có thể học và chế tác thuần thạo được bộ môn khèn bè.
Tại câu lạc bộ, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được giới thiệu qua lý thuyết mà những bạn trẻ còn được tham gia thực hành. Từ việc trực tiếp tìm, lựa chọn nguyên liệu để làm ra những chiếc khèn, đến công đoạn chế tác như nắm ống, tạo bầu, ghép khèn để tạo nên một loại nhạc cụ dân tộc hoàn chỉnh. Với mỗi công đoạn, sự kỳ công tỉ mỉ lại giúp các bạn trẻ thêm hiểu, yêu và trân trọng những giá trị truyền thống mà cha ông để lại. Đó cũng là động lực giúp họ thêm cố gắng trong việc học tập, gìn giữ những làn điệu độc đáo của dân tộc. Anh Lê Thanh Tùng, câu lạc bộ chế tác khèn bè thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Để tạo được một chiếc khèn bè tốt thì trước tiên là phải quan tâm đến khâu chọn nguyên liệu như cây nứa và chất liệu của đồng. Ngoài ra thì còn cần đến sự thẩm âm của từng người chế tác, như là chế tác làm sao cho lưỡi mỏng này, lưỡi dày này, hay là làm thế nào để cho cái lưỡi nó phù hợp nhất và tạo ra được âm chuẩn nhất.
Cùng với sự sáng tạo của các bạn trẻ, công tác giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đã đang được các địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện, lồng ghép trong các phong trào cùng vận động lớn như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn tỉnh đã thành lập, duy trì một số câu lạc bộ, đội văn nghệ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thành phần tham gia các câu lạc bộ, đội văn nghệ ngày càng đa dạng, nhưng chủ yếu là lớp trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên. Đội văn nghệ dân gian xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên được thành lập năm 2021 với hơn 10 thành viên, tham gia là các bạn trẻ có độ tuổi từ 15 đến 25. Đi đôi với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đội duy trì tổ chức sinh hoạt, truyền dạy cho thành viên các làn hát điệu dân ca, dân vũ, đàn tính. Để góp phần nhân rộng và quảng bá các nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương đến du khách, các thành viên trong đội văn nghệ còn tham gia biểu diễn các tiết mục dân tộc tại các homestay và trong những ngày lễ lớn của địa phương nhằm lan tỏa, giúp giữ gìn những nét đẹp văn hóa dân gian. Chị Hoàng Hương Lý, đội văn nghệ xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói.
Việc gìn giữ các cái bài hát, các làn điệu dân ca hay là nhạc cụ dân tộc có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc là lưu truyền, gìn giữ cái bản sắc văn hóa. Vì vậy là chúng em cũng đã tổ chức cho các bạn luyện tập. Chúng em cũng tham khảo và nhờ các cái bác có kiến thức sâu về văn hóa dân tộc Tày và nhờ các bác dạy các cái làn điệu, các cái điệu múa của dân tộc.
Sự kết hợp giữa những nét đẹp truyền thống và hiện đại được giới trẻ sáng tạo trong cuộc sống không chỉ khẳng định vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản theo cách rất riêng, mà còn giữ gìn cội nguồn cho các thế hệ mai sau.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.